Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 21 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ dấn thân thi hành các công việc từ bi thương xót. Tiếp đến, Mai Châu sẽ giới thiệu đến quý vị gia đình Mauro và Monica de Dominicis với 6 người con đang làm việc truyền giáo tại Đài Loan. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Chúa cất tiếng gọi con. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chào thăm các bạn trẻ Ba Lan và thế giới, cũng như nhân dân Ba Lan nhân dịp chuẩn bị viếng thăm nước này. Trong sứ điệp video công bố chiều tối ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 đã gần kề, kêu gọi tôi gặp gỡ các bạn trẻ thế giới được triệu tập về Cracovia và mang lại cho tôi cơ hội tốt đẹp để gặp gỡ quốc gia Ba Lan yêu quý. Tất cả đều diễn ra dưới dấu hiệu lòng thương xót trong năm thánh này và trong niềm tưởng niệm với lòng biết ơn và kính mến đối với Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, là người đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đã hướng dẫn nhân dân Ba Lan trong hành trình lịch sử gần đây tiến đến tự do. Hỡi các bạn trẻ Ba Lan quý mến, tôi biết rằng từ lâu các bạn chuẩn bị, nhất là trong kinh nguyện, cho cuộc gặp gỡ vĩ đại ở Cracovia. Tôi chân thành cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đang làm, và các bạn làm điều đó với tình yêu thương. Ngay từ bây giờ tôi chào thăm và chúc lành cho các bạn. Hỡi các bạn trẻ từ 4 phương trời của châu Âu, Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu và Đại Dương Châu. Tôi cũng chúc lành cho đất nước của các bạn, những ước muốn và những bước tiến của các bạn hướng về Cracovia, để chúng trở thành một cuộc lữ hành đức tin và huân đệ. Xin Chúa Giêsu ban cho các bạn được ơn cảm nghiệm nơi bản thân lời Chúa dạy, phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Tôi rất muốn gặp các bạn để cống hiến cho thế giới một dấu chỉ mới về sự hòa hợp. Một bức tranh khảm gồm những gương mặt khác nhau thuộc bao nhiêu chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong danh Chúa Giêsu là khuôn mặt lòng thương xót.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với những người con của quốc gia Ba Lan, và Ngài khẳng định rằng, tôi cảm thấy như một hồng ân lớn của Chúa được đến giữa anh chị em, vì anh chị em là một dân tộc trong lịch sử đã trải qua bao nhiêu thử thách, nhiều khi rất cam go, và đã tiến bước với sức mạnh của đức tin, được bàn tay từ mẫu của mẹ Maria nâng đỡ. Tôi chắc chắn rằng cuộc hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Chestokova đối với tôi sẽ là một cuộc dìm mình trong đức tin được tôi luyện ấy, và sẽ mang lại bao nhiêu điều tốt lành cho tôi. Tôi cảm ơn anh chị em vì đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi trong kinh nguyện. Tôi cảm ơn các giám mục và linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo dân, nhất là các gia đình mà tôi mang đến trong tinh thần tông huấn niềm vui yêu thương. Sức khỏe luân lý và tinh thần của một quốc gia được biểu lộ qua các gia đình. Vì thế, Thánh Gioan Phaolô II đã rất quan tâm đến những người đính hôn, các đôi vợ chồng trẻ và các gia đình. Xin anh chị em cứ tiếp tục con đường ấy. Anh chị em thân mến, tôi gửi đến anh chị em sứ điệp này như bảo chứng lòng quý mến của tôi. Chúng ta tiếp tục hiệp ý với nhau trong kinh nguyện và hẹn gặp lại ở Ba Lan.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong bài tham luận hôm 19 tháng 7 vừa qua, tại cuộc thảo luận công khai về những phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Ausa ghi nhận, hội đồng này đã có nhiều công trạng trong việc phòng ngừa cho nhiều quốc gia và dân tộc khỏi hiểm họa chiến tranh và xung đột trong 71 năm qua. Nhưng việc cải tổ và thích ứng với thời đại vẫn luôn luôn là điều cần thiết để Hội đồng Bảo an thích ứng tốt đẹp nhất với mục tiêu của mình. các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và nhiều lĩnh vực khác của xã hội dân sự ngày càng gia tăng kêu gọi cải tổ để làm cho Hội đồng Bảo an được minh bạch, hiệu năng, hữu hiệu, có trách nhiệm và có đặc tính đại diện nhiều hơn. Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh nhắc đến sự kiện nhiều quyền lợi quốc gia và chính trị địa lý lấn át chức năng hàng đầu của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Điều quan trọng để sửa chữa những lời phê bình ấy là các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc khi trở nên thành viên Hội đồng Bảo an đừng bỏ phiếu chống lại một dự thảo nghị quyết đáng tin cậy về hành động phòng ngừa hoặc chấm dứt việc phạm tội diệt chủng, những tội ác chống lại nhân loại và tội ác chiến tranh. Ngoài ra, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đừng dùng quyền phủ quyết trong những tình trạng liên quan tới các tội ác vừa nói. Trong bối cảnh đó, Liên Hiệp Quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng sẽ đạt được sự hợp pháp và uy tín nhiều hơn nếu phân định rõ ràng và hữu hiệu các tiêu chuẩn để áp dụng nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ.
Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, người Philippines, cũng kêu gọi cứu xét lời thỉnh cầu do nhiều quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đưa ra, đó là làm sao để Hội đồng Bảo an có tính chất đại diện nhiều hơn, phản ánh rõ hơn các thực tại chính trị địa lý ngày nay hơn. Một Hội đồng Bảo an có tính chất đại diện nhiều hơn, đó là điều thuộc về những yếu tố giúp đồng quy mà đa số các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đề nghị trong các cuộc họp về việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc bác bỏ hoặc cố tình không biết đến những yếu tố đồng quy ấy sẽ không giúp ích cho lời kêu gọi, uy tín và sự đáng tín nhiệm của Hội đồng Bảo an. Một lời kêu gọi khác cũng liên tục được đưa ra, đó là cần làm sao để hội đồng này có tính chất minh bạch hơn, không những trong bối cảnh việc tăng cường hoạt động của Liên Hợp Quốc, nhưng đặc biệt trong bối cảnh bầu cử vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sắp tới. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auza nói, sự minh bạch này cũng phải được nới rộng tới các phương pháp làm việc và các thủ tục của các cơ quan phụ thuộc Hội đồng Bảo an, đặc biệt là trong các ủy ban trừng phạt, để đảm bảo và củng cố các quyền căn bản của mỗi người và chế độ pháp quyền.
Warszawa, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, ông Mariusz Blaszczak, tuyên bố không lo âu về vấn đề an ninh trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ bắt đầu từ 26 tháng 7 tới đây tại thành phố Cracovia, miền nam Ba Lan. Tuyên bố sau vụ khủng bố hôm 14 tháng 7 tại thành phố Nice ở miền nam Pháp, Bộ trưởng Blaszczak nói qua đài truyền hình Ba Lan rằng, chúng tôi đã chuẩn bị để bảo vệ an ninh cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trên toàn quốc có hơn 20.000 cảnh sát, lính biên phòng và lính cứu hỏa được động viên để bảo vệ an ninh trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các nhân viên an ninh sẽ không nghỉ hè trong tháng 7 này. Các nhân viên cảnh sát được trang bị thêm, kể cả một người máy, robot, để tháo gỡ các chất nổ. Ngày 15 tháng 7, chính quyền Ba Lan đã triệu tập một ban tham mưu liên bộ để chống khủng bố trong viễn tượng Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói, không có đe dọa nào tại Ba Lan. Không có dấu hiệu nào cho thấy có rủi ro nguy hiểm, được báo về Bộ Nội vụ Ba Lan. Trong số các biện pháp an ninh được đề ra, chính phủ Ba Lan đã tái lập việc kiểm soát tại biên giới của mình với các nước láng giềng như Cộng hòa Tiệp, Đức, Lithuania, Slovak. Giao thông biên giới với vùng Kaliningrad của Nga và Ukraine bị đình chỉ. Các cuộc kiểm soát an ninh tại các phi trường Ba Lan cũng được tăng cường. Mặt khác, bà Dorota Abdenmula, phát ngôn viên của Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia cho biết, chỉ có vài người hủy bỏ việc đăng ký và không nêu lý do, trong khi đó rất nhiều nhóm tái khẳng định sự tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới.
Madrid, bà Carmen Hernandez, đồng sáng lập Con Đường Tân Dự Trồng đã qua đời chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua tại Madrid, Tây Ban Nha, hưởng thọ 85 tuổi, sau một thời gian dài bị bệnh. Bà sinh năm 1930 tại tỉnh Navarra, Tây Ban Nha, trong một gia đình thân phụ là người sáng lập công ty Erba, một trong những hãng về gạo quan trọng nhất tại nước này. Sau khi tốt nghiệp ngành hóa học tại Đại học Madrid và làm việc một thời gian trong hãng của gia đình, bà Carmen đã quyết định theo đuổi ơn gọi thừa sai, đã cảm thấy từ nhỏ và gia nhập dòng nữ tu thừa sai của Chúa Giêsu Kitô và chuẩn bị đi truyền giáo. Nhưng rồi dòng tu này bị khủng hoảng trong thời kỳ Công đồng Chung Vatican II, khiến chị Carmen phải tìm con đường khác. Về sau chỉ gặp ông Kiko Aguayo, một họa sĩ dấn thân loan báo tin mừng cho những người nghèo, người du mục, người khuyết tật ở khu vực ngoại ô Madrid, và bà đã cộng tác vào công trình này. Con đường Tân Dự Đồng nảy sinh từ đó và lớn mạnh với thời gian. Quy chế và đường hướng của con đường này đã được Tòa Thánh nhìn nhận qua trung gian của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Hiện nay có hơn 30.000 cộng đồng con đường Tân Dự Đồng tại 120 quốc gia trên thế giới. Lễ an táng bà Carmen Hernandez sẽ được cử hành lúc 6 giờ chiều hôm nay 21 tháng 7 tại nhà thờ chính tòa Almudena ở thủ đô Madrid do Đức Tổng Giám mục sở tại, Carlos Osoro Sierra chủ sự. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ dấn thân thi hành các công việc từ bi thương xót.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn vài ngày nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ chính thức khai diễn tại thành phố Cracovia, Ba Lan, ngày 26 tháng 7, với sự tham dự của khoảng 1 triệu bạn trẻ có đăng ký đến từ 187 nước trên thế giới, trong đó, không kể các bạn trẻ Ba Lan, đông nhất là hơn 77.000 người Ý, 31.000 người Tây Ban Nha, 35.000 người Pháp, 30.000 người Mỹ và 14.000 người Brazil. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này có chủ đề là Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Nhận định về chủ đề này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas Quốc tế nói rằng, chúng ta cần nghị lực, sự hăng say và sự dấn thân của giới trẻ để biến thành tình yêu thương, giúp biến đổi nhân loại. Đức Hồng Y Tagle sẽ gặp gỡ giới trẻ tại Cracovia vào ngày 27 tháng 7 tới đây, cùng với các đại diện của Caritas ở 7 vùng khác nhau, trong đó có Liban và Iraq. Về phần cha Marian Subot, giám mục Caritas Ba Lan, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha nói, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia với Đức Thánh Cha Francisco sẽ là đại lễ lòng thương xót. Chúng ta đang ở trong năm thánh lòng thương xót, và vì thế, đối với tôi, điều rất quan trọng là Caritas hiện diện ở Cracovia trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Các bạn trẻ đến từ các giáo phận ở Ba Lan sẽ thấy những hoạt động của các Caritas giáo phận, hoạt động bác ái trong các giáo xứ. Họ cũng sẽ nghe chứng từ của các Caritas khác với các bạn trẻ về sự dấn thân thi hành các công việc từ bi thương xót. Đó cũng là điều Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các bạn trẻ trong phần 2 của sứ điệp Ngài gửi các bạn trẻ nhân Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế sắp bắt đầu. Hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu của sứ điệp này. Sau đây là phần 2 của sứ điệp. Đức Thánh Cha viết,
niềm vui đặc biệt được là dụng cụ lòng thương xót của Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta rằng, cho đi thì phúc hơn là nhận lãnh. Chính vì lý do đó, mỗi phúc thứ năm tuyên bố, phúc cho những người có lòng thương xót. Chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta trước, nhưng chúng ta chỉ thực sự có phúc, hạnh phúc, nếu chúng ta đi vào lý luận của Thiên Chúa về việc trao tặng theo tiêu chuẩn tình yêu như không. Nếu chúng ta khám phá rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô biên để làm cho chúng ta có thể yêu mến như Ngài vô giới hạn. Như Thánh Gioan đã nói, hỡi các con rất quý mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu là bởi Thiên Chúa. Ai yêu thương thì được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu hệ tại điều này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và đã sai con của Ngài như hy tế đền tội cho chúng ta. Hỡi các con rất quý mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, cả chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Sau khi đã giải thích một cách rất tóm tắt cách thức Thiên Chúa thực thi lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta, tôi muốn đề nghị với các bạn cách thức cụ thể để chúng ta có thể trở thành dụng cụ của lòng thương xót của Chúa đối với tha nhân. Tôi nghĩ đến gương của chân phước Pier Giorgio Frassati, người đã nói, Chúa Giêsu viếng thăm tôi mỗi buổi sáng trong khi rước lễ. Tôi viếng thăm đáp lễ Ngài một cách nghèo nàn mà tôi có thể khi viếng thăm những người nghèo. Pier Giorgio là một người trẻ đã hiểu thế nào là có một con tim từ bi nhạy cảm đối với những người túng thiếu nhất. Người trao tặng họ hơn cả những điều vật chất. Người tặng họ chính bản thân mình, dành cho họ thời giờ, lời nói, khả năng lắng nghe. Pier Giorgio phục vụ người nghèo một cách rất kín đáo, không bao giờ tỏ cho người khác thấy. Người sống thực lời dạy của phúc âm. Trong khi con làm phúc, tay trái đừng biết việc tay phải của con làm, để việc làm phúc của con ở trong vòng kín đáo. Các bạn hãy nghĩ rằng, một ngày trước khi qua đời vì bệnh nặng, Pier Giorgio còn căn dặn về cách thức giúp đỡ người bạn nghèo túng của mình. Trong lễ an táng, thân nhân và các bạn hữu kinh ngạc vì thấy sự hiện diện của bao nhiêu người nghèo mà họ không biết. Những người nghèo ấy đã được thanh niên Pier Giorgio quan tâm và giúp đỡ.
Đức Thánh Cha viết tiếp, tôi luôn thích liên kết các mối phúc của tin mừng với chương thứ 25 của phúc âm theo Thánh Matthew, khi Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta những công việc từ bi và nói rằng chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên các công việc ấy. Vì thế, tôi mời gọi các bạn hãy tái khám phá những công việc bác ái về thể lý, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần trụi y phục, đón tiếp những người ngoại kiều, giúp đỡ các bệnh nhân, viếng thăm những người bị cầm tù, chôn kẻ chết. Và chúng ta đừng quên những công việc bác ái tinh thần, khuyên bảo kẻ ngờ vực, giảng dạy kẻ dốt nát, cảnh giác kẻ có tội, an ủi kẻ sầu muộn, tha thứ những xúc phạm, kiên nhẫn chịu đựng những người làm phiền ta, cầu xin Chúa cho kẻ sống và kẻ chết. Như các bạn thấy, lòng từ bi thương xót không phải là thái độ xuề xòa, cái gì cũng tốt, và cũng chẳng phải là tình cảm ủy mị. Ở đây, có một sự kiểm chứng xem chúng ta có phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu hay không. Chúng ta có đáng tín nhiệm trong tư cách là Kitô hữu trong thế giới ngày nay hay không? Với các bạn trẻ là những người rất cụ thể, tôi đề nghị trong 7 tháng đầu của năm 2016, mỗi tháng các bạn hãy chọn một công việc từ bi bác ái thể lý và tinh thần để thực thi. Hãy để cho kinh nguyện của Thánh nữ Faustina soi sáng. Thánh nữ là tông đồ lòng thương xót của Chúa trong thời đại chúng ta ngày nay. Lạy Chúa, xin giúp con làm cho đôi mắt con trở nên từ bi, làm sao để con không bao giờ nuôi dưỡng ngờ vực và không xét đoán theo những vẻ bề ngoài, nhưng biết nhận ra điều đẹp đẽ trong tâm hồn tha nhân và trợ giúp họ. Xin làm cho thính giác của con từ bi, để con cúi mình trên những nhu cầu của tha nhân. Cho đôi tai con không dửng dưng đối với những đau khổ và tiếng rên xiết của tha nhân. Xin làm cho lưỡi con được từ bi và không bao giờ nói xấu người khác, nhưng có một lời an ủi và tha thứ đối với mỗi người. Xin làm cho đôi tay con từ bi và đầy những hành động tốt. Cho đôi chân con từ bi để con luôn chạy đến giúp đỡ tha nhân, chiến thắng sự lười biếng và mệt mỏi của con. Xin làm cho tâm hồn con từ bi, để con tham phần vào mọi đau khổ của tha nhân. Vì thế, sứ điệp lòng thương xót của Chúa trở thành một chương trình sống rất cụ thể và yêu sách vì bao hàm những công việc. Và một trong những công việc từ bi hiển nhiên nhất, nhưng có lẽ thuộc vào số những việc khó thực hành nhất, đó là tha thứ cho người đã xúc phạm tới chúng ta, người đã gây điều ác cho chúng ta. Những người mà chúng ta coi là kẻ thù. Bao nhiêu lần tha thứ dường như là điều khó khăn dường nào, nhưng tha thứ chính là dụng cụ được đặt trong bàn tay yếu đuối của chúng ta để đạt tới sự thanh thản trong tâm hồn. Từ bỏ sự oán hận, giận dữ, bạo lực và trả thù chính là những điều kiện cần thiết để sống hạnh phúc, dung mạo thương xót. Tôi gặp bao nhiêu người trẻ nói mình mệt mỏi vì thế giới đang chia rẽ rừng nào, trong đó các phe đụng độ nhau. Bao nhiêu là chiến tranh, và có cả những kẻ dùng tôn giáo của mình để biện minh cho bạo lực. Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta được từ bi thương xót với những kẻ làm điều ác cho chúng ta. Như Chúa Giêsu trên Thánh Giá đã cầu nguyện cho những kẻ đã đóng đinh Ngài. lạy cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Con đường duy nhất để chiến thắng sự ác chính là lòng từ bi thương xót. Công lý là cần thiết, nhưng tự nó không đủ. Công lý và từ bi phải đi song đôi với nhau. Tôi mong ước dường nào cho tất cả chúng ta được hiệp nhất trong một kinh nguyện chung, từ thâm tâm chúng ta, khẩn cầu xin Chúa thương xót chúng ta và toàn thế giới.
Trong đoạn cuối cùng của sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, Cracovia đang chờ đợi chúng ta. Chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Ba Lan, Cracovia, thành phố của Thánh Gioan Paulo II và Thánh nữ Faustina Kowalska đang chờ đợi chúng ta với vòng tay và con tim rộng mở. Tôi tin rằng, Chúa Quan Phòng đã hướng dẫn chúng ta cử hành năm thánh giới trẻ tại đó, nơi hai vị đại tông đồ lòng thương xót của Chúa thời nay đã sống. Đức Gioan Paulo II đã trực giác thấy rằng, đây là thời đại của lòng thương xót. Và đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Ngài đã viết thông điệp Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Trong năm thánh 2000, Ngài đã phong thánh cho nữ tu Faustina và thiết lập lễ kính lòng thương xót của Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Và năm 2002, Ngài đã đích thân khánh thành tại Cracovia đền thánh Chúa Giêsu lòng thương xót, phó thác thế giới cho lòng thương xót của Chúa. Và cầu mong sứ điệp này đi tới tất cả mọi người trên trái đất và được tràn đầy niềm hy vọng trong tâm hồn. Cần thông truyền cho thế giới ngọn lửa thương xót ấy. Trong lòng thương xót của Chúa, thế giới sẽ tìm được an bình và con người tìm được hạnh phúc. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ rất thân mến, Chúa Giêsu thương xót được họa trong bức ảnh mà dân Chúa tôn kính ở đền thánh Cracovia dâng kính Ngài đang chờ đợi các bạn. Chúa tín nhiệm và chờ đợi các bạn. Chúa có bao nhiêu là điều quan trọng để nói với mỗi người các bạn. Đừng sợ ngắm nhìn đôi mắt đầy tình thương vô biên của Ngài đối với các bạn, và hãy để cho cái nhìn thương xót của Chúa đi tới các bạn. Người sẵn sàng tha thứ tội lỗi của các bạn, một cái nhìn có khả năng thay đổi cuộc đời của các bạn, vừa chữa lành những vết thương trong tâm hồn các bạn, một cái nhìn thỏa mãn khát vọng sâu xa trong tâm hồn trẻ trung của các bạn. Lạy Chúa Giêsu, còn tín thác nơi Chúa, các bạn hãy để cho lòng thương xót vô biên của Chúa đánh động để trở thành những tông đồ của lòng thương xót qua các công việc, lời nói và kinh nguyện trong thế giới chúng ta bị thương vì lòng ích kỷ, oán thù và bao nhiêu điều tuyệt vọng. Hãy mang ngọn lửa tình thương xót của Chúa Kitô mà Thánh Gioan Phaolô II đã nói vào trong các môi trường đời sống thường nhật của các bạn và cho đến tận bờ cõi trái đất. Trong sứ mạng này, tôi tháp tùng các bạn bằng những lời cầu chúc và kinh nguyện. Tôi phó thác tất cả các bạn cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Từ Bi Thương Xót, trong giai đoạn chót của hành trình chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Cracovia. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả các bạn. Vatican ngày 15 tháng 8, 2015, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, ký tên Francisco Giáo Hoàng.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu giới thiệu gia đình Mauro và Monica de Dominicis với 6 người con đang làm việc truyền giáo tại Đài Loan.
Mới đây, tháng 6, 2016, hãng thông tấn Công giáo Zenit đã đăng chứng tá của ông bà Mauro và Monica de Dominicis, một gia đình người Ý với 6 người con thuộc phong trào Con đường Tân Dự Tông, đang sống kinh nghiệm truyền giáo tại Đài Loan. Trong buổi nói chuyện với Zenit, ông Mauro cho biết, trong trường hợp của ông nói riêng và gia đình ông nói chung, thì ơn gọi truyền giáo đã xuất phát từ một lời kêu mời của Thiên Chúa, trực tiếp gợi đến cuộc đời con người qua một chuỗi những biến cố và điều kiện giúp con người ngày càng đi sâu vào mối quan hệ với người. Một vị Thiên Chúa thường được nghe nói tới từ thời thơ ấu, nhưng trên thực tế, con người không biết đến nhiều. Với riêng mình, ông Mauro cho biết, Ông xuất thân từ một gia đình khá giả. Bố mẹ ông làm chủ một tiệm bánh ngọt lớn và vì thế, những dịp lễ lạc, họ bù đầu vào công việc làm ăn. Ông kể, tôi trải qua thời giờ với bà quản lý nhiều hơn là với bố mẹ. Vì thế, tôi mang mặc cảm là không được yêu thương hay là chú trọng đến nhiều. Tôi bắt đầu tìm kiếm niềm vui trong những hưởng thụ hay sở hữu vật chất. Càng lớn lên, tôi càng khao khát có nhiều tiền bạc để mua sắm bất cứ vật gì mình thích. Nhưng không ngờ, càng có nhiều thì tôi càng lại cảm thấy trống vắng nhiều hơn, càng bất ổn hơn. Tôi đi vào cuộc nổi loạn chống lại câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi giận dữ chống lại toàn thế giới. Và chính trong lúc này, tôi gặp được phong trào con đường Tân Dự Tông. Góp lời vào buổi nói chuyện, bà Monica kể, chính tôi cũng xuất thân từ một gia đình khá giả đầy đủ, không thiếu thốn gì, nhưng không hạnh phúc lắm. Từ năm 16 tuổi trở đi, tôi gặp một thời gian khó khăn, nhất là vì bố mẹ tôi chia tay nhau. Sự kiện này đẩy tôi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, gặm nhấm và phá vỡ mọi thành trì an ninh bao phủ tôi. Việc học hành bắt đầu sa sút, tôi bắt đầu tự hỏi, sống như thế có ý nghĩa gì không? Và thế là tôi đi theo những bạn bè xấu. Chờ đến một lúc, tôi bắt đầu manh nha ý tưởng tự tử. Nhưng tạ ơn Chúa, người đang chờ đợi tôi ở chính nơi đó để tỏ cho tôi biết là người yêu thương tôi. Tôi nghĩ rằng đây chính là phép lạ lớn lao nhất của Thiên Chúa, là làm cho con người ý thức được rằng Chúa yêu thương con người, rằng hạnh phúc của con người không phải là sở hữu cả thế giới hay hưởng thụ vật chất, nhưng hệ tại nơi sự hiến dâng. Tôi xin gia nhập phong trào Tân Dự Tông sau khi cảm nhận được lời Chúa xác tín là người yêu thương tôi và dành cho tôi một điều tuyệt vời. Cùng với chồng, chúng tôi đã nhận thức được một điều tuyệt vời, đó là tình yêu Thiên Chúa đã giúp chúng tôi biết rộng mở đối với sự sống, đón nhận món quà là 6 đứa con yêu quý và biết thứ tha. Chúa đã không nhìn đến tội lỗi của chúng tôi, vì thế chúng tôi cũng tha thứ cho tha nhân. Thành quả đầu tiên là chúng tôi đã xích lại gần bố mẹ hai bên. 6 đứa con yêu quý theo nhau chào đời trong tình yêu thương tuyệt vời ấy. Cả nhà chúng tôi quyết định buông mình vào trong bàn tay Chúa Quan Phòng, lên đường đi truyền giáo tại Đài Loan trong khuôn khổ phong trào con đường Tân Dự Tông mà chúng tôi là thành viên từ 27 năm nay. Dĩ nhiên, buổi ban đầu chúng tôi gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, nào là về ngôn ngữ, thực phẩm chưa quen, nào là xa lạ với môi trường quen thuộc và người thân hay bạn hữu. Nhưng dần dần chúng tôi học biết cách từ bỏ chính mình, từ bỏ cả thái độ ích kỷ, trưởng giả, để đi vào tâm thức truyền giáo, ra khỏi chính mình để trở thành dụng cụ loan báo tin mừng cứu độ. Các con chúng tôi cũng học biết cách góp phần vào nhiệm vụ truyền giáo của cả gia đình, đặt chính bản thân dưới sự hướng dẫn của bàn tay Thiên Chúa Quan Phòng. Khi còn ở quê nhà Italia, các cháu đã chứng kiến cảnh bạn bè đau khổ vì gia đình tan rã, nên giờ đây các cháu càng quý chuộng sự bền vững của một gia đình Kitô. Và rất nhiều anh chị em người Hoa ở nơi truyền giáo này đã đến gần gia đình chúng tôi vì nhìn thấy chúng tôi sống chân thực với chân lý đã lãnh nhận. Chân lý Chúa Kitô đã yêu thương chúng tôi mà không hề đòi hỏi sự toàn mỹ nơi chúng tôi. Nhiều người đã xin được chịu phép rửa tội, trở lại đạo Công giáo, vì như họ nói, trước đây tôi như đã chết, giờ đây được gặp Chúa Kitô, tôi khám phá ra đâu là sự sống đích thực và niềm hạnh phúc tôi hằng tìm kiếm. Đó chẳng phải là phần thưởng tuyệt hảo của đời truyền giáo hay sao?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về Chúa cất tiếng gọi con.
bạn trẻ thân mến. Thế là chúng ta đã cùng với nhau đi một chặng đường thật dài trong hành trình học với Thầy Chí Thánh. Từ khởi đầu với ý định sáng tạo của Thiên Chúa, đến khi con người sa ngã phạm tội, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu khổ nạn và phục sinh. Trước khi về trời, Ngài đã sai các môn đệ đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Trong hành trình ấy, luôn có một lời mời gọi từ Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Lời mời gọi đã kéo con người từ chốn hư vô đến chỗ được tượng thai có hình hài trong dạ mẹ. Lời mời gọi của Thiên Chúa đã đặt con người vào vườn địa đàng để sống một đời gần gũi, thân mật yêu thương với Thiên Chúa là Cha. Khi sa ngã phạm tội, con người lại được mời gọi hoán cải, quay bước trở về với tình yêu thương quảng đại và lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Trong hành trình cứu độ nhân loại, biết bao người đã sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa để cho kế hoạch của Ngài được viên mãn. Trong toàn bộ Kinh Thánh, ta bắt gặp được rất nhiều những lời mời gọi như thế, như Môsê, Isaiah, Jeremiah, và cách đặc biệt, mẹ Maria và thánh cả Giuse đã thưa tiếng xin vâng với Thiên Chúa để ngôi hai nhập thể xuống thế làm người. Nhưng chính Đức Giêsu mới là hiện thân cho một lời mời gọi hoàn hảo và tròn đầy nhất. Đức Giêsu đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa Cha và vâng phục cho đến cùng. Đến lượt mình, Đức Giêsu cũng mời gọi các tông đồ môn đệ để sống đời sống hiến dâng ấy. Theo dòng thời gian, trong giáo hội nảy sinh vô vàn đặc sủng, các dòng tu nối tiếp ra đời. Tất cả đều khởi nguồn từ một tiếng gọi trong thinh lặng cõi thâm sâu, có khi trong buồn sầu và nước mắt. Mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi để thực thi một điều gì đó cho Chúa. Nhưng có một số người, lời mời gọi ấy chứa đựng những âm vang khác hẳn. Lời mời gọi ấy rất lạ kỳ, có khi ngược lại với những quy luật của tự nhiên và chẳng ai hiểu nổi. Bỗng đâu trong lòng người ta bừng lên một khao khát mãnh liệt không tên nào đó, thôi thúc họ hãy từ bỏ mọi sự để sống một cuộc đời dành riêng cho Chúa và cho tha nhân. Một lời mời gọi không phát ra âm thanh, không đo lường được bằng máy. Một tiếng gọi vô hình nhưng lại có sức hút vô cùng to lớn, có thể khiến người nghe đánh đổi tất cả mọi sự, kể cả gia đình, người thân và cả mạng sống. Các bạn có nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn mình không? Các bạn có được thôi thúc từ bỏ tất cả để sống một đời dâng hiến không? Khi chiêm ngắm cuộc đời dương thế của Đức Giêsu, khi Ngài rong ruổi khắp nơi để rao giảng tin mừng, gần gũi yêu thương những người đau khổ bất hạnh, phải chăng lòng các bạn cũng đã rộn lên một niềm vui háo hức? Khi bắt gặp những trẻ em cơ nhỡ tàn tật, khi thăm viếng những người già neo đơn, khi đến những vùng sâu vùng xa, nơi mà người ta chưa được biết Chúa, các bạn có thấy được thôi thúc sống một đời dâng hiến, thanh thoát khỏi mọi vướng bận thế trần, để có thể chăm lo cho hết mọi người không? Nếu câu trả lời của các bạn là có, hay đơn giản các bạn chỉ mỉm một nụ cười tươi nho nhỏ, thì đó chính là dấu chỉ Thiên Chúa đang mời gọi bạn hãy bước theo Ngài trên hành trình dâng hiến để đem tin vui, hạnh phúc cho khắp cõi nhân gian. Nếu bạn nhận thấy không được thôi thúc sốt mến với ơn gọi tu trì, Thiên Chúa vẫn dành cho bạn một lời mời gọi cao quý. Bạn luôn có chỗ đứng quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Cuộc đời bạn dù là một nốt lặng thật trầm, thì vẫn có một vai trò quan trọng trong một bản giao hưởng hùng tráng. Điều quan trọng là bạn có nhận ra và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa hay không? Lạy Chúa, Chúa gọi con trong thinh lặng và sâu thẳm của cõi lòng. Con thật sự thấy ngỡ ngàng vô cùng, bởi vì con tội lỗi và bất xứng. Bước đi theo Chúa, mang tin mừng Chúa đến cho muôn dân ư? làm sao con người yếu đuối như con có thể làm nổi? Làm sao Chúa có thể trao gửi cho con một con người tội lỗi, một trọng trách to lớn như vậy? Chắc là Ngài chỉ muốn trêu đùa con mà thôi. Thế nhưng trong cõi thâm sâu, con vẫn cứ nghe vọng vang tiếng mời gọi. Ngọn lửa trong con cháy bừng, thúc bách con cứ mạnh dạn tiến bước. Con hạnh phúc đến độ những dòng lệ ứa tràn đôi mi. Ngài không chấp tội con sao, Chúa ơi? Ngài không chê thân phận con sao? Ngài không nhớ đến quá khứ của con sao? Trái lại, Chúa còn ban muôn hồng ân, gội sạch con trong tình Ngài. Vậy lạy Chúa, này con đây, con xin vâng theo ý Ngài.
Thank you.
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp chào thăm các bạn trẻ Ba Lan và thế giới cũng như nhân dân Ba Lan nhân dịp chuẩn bị viếng thăm nước này. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Madrid, bà Carmen Hernandez, đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng, đã qua đời chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua tại Madrid, Tây Ban Nha, hưởng thọ 85 tuổi sau một thời gian dài bị bệnh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.